Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thân chúng ta đó nằm trong cái cuộc đời tương đối, trong cái cõi sinh diệt, như Đức Phật nói: sanh là khổ, già là khổ, chết là khổ. Cái gì có ưa là phải rời là khổ, cái gì không ưa mà phải hợp là khổ, cái gì muốn mà không được là khổ, cái gì muốn mà không được là khổ đó. Tóm lại, triền miên trong ngũ trược, giả hợp là khổ. Thân này là giả hợp, nó tạm có, nó dai tinh cha huyết mẹ, rồi nó dai thức ăn thức uống, nó dai đủ thứ để tồn tại. Mà một ngày đó thân này nó hết còn duyên hợp nữa thì nó chết. Nó là biến chứng của sự vô thường, nó là biện chứng của cái triết lý, cái đạo học sâu sắc có mà không không mà có. Mà Phật tử thường tụng kinh là sắc tức thị, không không tức thị, sắc thọ tưởng hành tức diệt phục như thị. Mình đọc kinh Bát Nhã hàng ngày, nhưng mà mình đâu có cảm nhận được cái lý có mà không, không mà có mà vô thường, là ở nơi thân chúng ta có đủ ha. Phật tử đồng ý không? Có nhiều khi mình gặp mấy người đó chừng năm nữa, chừng năm sau, hay là mình thấy họ mau già, mình nhìn không ra, trời ơi sao mau già. Phật tử có gì có nhân viên mà coi mấy cái nghệ sĩ hồi xưa như là Minh Phụng, Minh Dương á, Minh Phụng thì chết rồi phải không? Minh Dương rồi mấy rồi Di Khánh thì cũng chết rồi, chứ lên mấy ca sĩ hồi xưa đó là như Bạch Tiết á, một thời đó Phật tử, một thời nhan sắc á, một thời tài hoa, trời bây giờ nó già ca không nổi luôn, da nó đùng lại. Thì con người mình cũng vậy, cho nên hãy nhắm ngay vào cái thân này mà tu. Nhìn cái thân mày quán tưởng hàng ngày, thân nó vô thường. Cũng như tôi, đâu phải tôi cứ khỏe lên đi giảng ngoài đâu. Và giờ mai mốt răng, một ngày nữa răng tôi nó rụng hết trơn, tôi nói không ra hơi nữa. Tôi nói bập thôi, đúng không Phật tử? Đúng không? Sao không trả lời rằng đúng không? Không lẽ tôi cứ dày hoài, tôi lên giảng tôi nghe hoài hay sao? Phải không? Đó, cho nên giờ Phật tử cũng đâu phải ngồi đây hoài. Có nhiều đạo tràng là có những người Phật tử ngồi trước hàng tôi á, rồi là chừng 2 tháng lên họ mất tiêu, hỏi trời sư hay chết rồi. Phật tử cũng vô hợm chứ, người già đâu phải ngồi đây nghe tôi nói hoài đâu, rồi tôi cũng đâu lên đây hoài đâu. Cho nên chúng ta còn nhân duyên thì còn gặp nhau, hết duyên thì mỗi người ráng tu làm theo nghiệp lành của mình, đúng không Phật tử? Đúng không? Đó, cho nên lấy ngay cái thân này với thiền sư hoại dạy đó, là thân là sự biện chứng của vô thường, là có là không, mà mình lại cứ tưởng đó là vĩnh viễn không à. Cái gì cũng tính trăm năm không à. Cho nên đó là mình cứ mê lầm cái thân này nè, cho nên mình cứ đau khổ. Thân này á, mình tự cầm tù mình trong những dục vọng. Khi chúng ta có cái thân này, mà tự để kỹ nha, cái thân mình á mà cho nó ăn no, ăn đồ bổ á thì chết với nó. Nó đòi hỏi dữ lắm, đúng không tự? Nó tưng dữ lắm, nó tưng nó hoài. Cho nên Phật dạy mình ăn hạn chế lại, ăn người tu ăn ngọ, cho nên thân mình nó đòi hỏi đủ thứ nè. Nó đâu chịu cực đâu, cái thân này nó chịu cực, nó chịu lúc nào nó chịu sướng, nó chịu hưởng thụ, nó chịu ngủ giường niệm, máy lạnh, ăn ngon mặc đẹp, chứ đời nào mà chịu mặc giải xô, ăn cơm hẩm canh rau đâu. Nó dục vọng với cái thân này nè, rồi nó dục vọng thì nó lôi mình theo nó, là suốt cuộc đời mình cứ là mình đó là nó cầm tù mà trong những dục vọng hoài. Mình phải làm chủ cái thân này, đừng có đòi hỏi nó. Cho nên tự biết không, là hồi đó tôi mới tu là tôi nắm được cái bí pháp này, tôi không, cái thân tôi không đòi hỏi. Ví dụ như mà tự biết hồi đó tôi ăn rau đắng đâu được, ăn cái nó chê, nó ăn đắng quá nuốt vô. Xin nói bây giờ đi tu rồi thì người ta cúng gì ăn cái nấy, tập ăn cái mà khó khăn như vậy, bây giờ mày không ăn thì tao ăn, bây giờ mày ăn không thả họng ra, cái tôi đút cái bộ ra đắng vô, bây giờ nó không chịu nhai, mày nhai luôn, bây giờ mày phải ăn chứ, mày không ăn mày đói mày chết thì sao. Cái nó chịu ăn, mà tự ăn riết rồi nó quen, bữa nào không có đâu ăn cái nó nhớ. Cái gì cũng do mình thôi à, mà tới đồng ý không? Mình phải làm chủ cái nghiệp ăn của mình. Cho nên Đức Sư Tổ nói rằng cơm như món thuốc linh chữa bệnh, ta người ta phải tính phương trăm, mình phải coi như món thuốc linh. Cho nên ví dụ tôi bắt con trai sư cô cho gì cũng ráng ăn, ăn để mà duy trì cái sinh mạng này, nó phải ăn để hưởng thụ. Cho nên khi lúc chúng ta ăn á, tâm chúng ta nó quan giả. Khi mà tự để ý thì tự ăn á là nó ngon á, thì nó gật gù ngon quá. Lúc đó là tâm mình như con thú quan á, nó hưởng thụ. Cho nên Phật chế ra là tam đề ngũ quán, rồi đó là người cư sĩ thì ăn là phải quán, cho nên khi Phật tử ăn á, đưa cái muỗng lên Phật tử phải chánh niệm Nam Mô A Di Đà Phật nuốt vô, thì lúc bây giờ nó thì ngon này cũng biết ngon vậy ha, nhưng mà không khởi, không để cái tâm mình nó hoang dã như cái loài thú mà chưa quấn miệng, rồi cái thưởng thức ngon quá, ngon quá. Lúc đó là khi mình ăn mà trong chánh niệm đó là Phật ăn, còn mình ăn mà để cái tâm hoang dã đấy, đó là ma ăn, quỷ ăn. Mà tưởng nghe kịp chưa? Lúc đó mình là quỷ đang ăn đó, tâm mình là quỷ đó, tâm mình là ma đó, tâm mình là quỷ, tâm mình là ma, mà tâm cũng là Phật. Như vậy Phật tử muốn khi ăn cơm mình muốn là Phật ăn hay quỷ ăn? Vậy nhớ dùm tôi. Đó, cho nên cái ăn nó quan trọng đó. Như vậy thì Phật tử thấy không, cái dục vọng của người mình nó đủ thứ, mà mình tu phải kiềm chế dục vọng, chế ngự dục vọng đó. Cho nên đó là tâm mình nó bị cầm tù, cái thân này là nó cầm tù cái linh hồn của mình, linh hồn mình á, tâm linh mình nó nhốt trong cái linh hồn, trong cái thể xác này. Thể xác là cái ngục tù, rồi cái ngục tù này nó đòi hỏi, thân này nó đòi hỏi đủ thứ, ăn ngon mặc đẹp, thì cái tâm này phải lao lực, phải lao lực bươn chải đi kiếm tiền để mà nuôi cái thân. Phật tử thấy con người mình nó sáng mở mắt ra, bon ba đi làm ăn, mục đích gì? Cũng là tờ ITATN tiên quyền, phải không? Rồi kiếm tiền làm gì? Rồi là gì? Rồi ăn, ăn rồi gì? Rồi ngủ, ngủ rồi gì? Rồi dục vọng. Tới cuộc đời cái thân này là cầm tù mình suốt cả cuộc đời cũng nhiều. Sao tôi thấy kiếp nhân sinh mà không giác ngộ á, cứ bươn chải làm ăn kiếm tiền. Có nhiều người kiếm tiền rất là cực, rất là khổ. Phật tử đồng ý không? Có nhiều người phải lệ thuộc đồng tiền làm cho mình phải hư hèn, không có tư cách. Thờ tiền cũng tiền mà không biết tiền là cái gì. Tiền chỉ là cái phương tiện, ăn chỉ là duy trì sinh mạng thôi, mà cái cuộc sống nó cứ nô lệ trong cái đó hoài. Cho nên còn Phật tử biết cái người có phước á, thì ta kiếm tiền rất dễ, ta không bị lệ thuộc đồng tiền. Cũng như ví dụ nói với tôi là tôi giác ngộ rồi, tôi ăn gì cũng được. Ví dụ như là ăn gì cũng được, bắt người cơm điện lên, rồi có nước tương trao, rồi đi hái rau cần cô, rồi luộc ăn cũng xong bữa, rồi cũng no. Còn cái người ta ăn thì không chịu nha, ăn là phải có thịt gà xé phai, cá lóc nướng chui, phải đòi hỏi cho nó dục vọng vậy đó. Mà muốn ăn vậy là phải đi cài cờ a cai cai quyện những cài, mà cài thì phải là chờ rồi chết u trâu, phải làm trâu rồi cài cài cả đời cũng ăn, ăn đã rồi đụng ngã ra chết queo. Cái thân này nó là bạc tình lắm Phật tử, hương cưng cho nó đã rồi nó sẽ bỏ mình đi chư tiên à, đúng không? Đúng không tử? Đó, cho nên là thiền sư dạy mình phải giác ngộ về cái thân đó. Mà trong những cái thói quen ngàn đời ngàn kiếp mình đó, trong những thói quen mà sai lầm của mình đó, là thói quen đó, là trong cái suy nghĩ của mình đó, cái thói quen suy nghĩ, cái tư duy mình nè, mình phải thay đổi cái tư duy lại. Mình phải thấy cái thân này là ngục tù, linh hồn phải giam cầm trong ngục tù này. Rồi cái thân này nó suy nghĩ rằng là sự vật là vĩnh viễn, cho nên nó cứ tham đắm hoài. Cho nên người tu chúng ta đó phải thấy rõ đó, cái nguồn khổ của cuộc đời á, đó là do sự vô minh. Nguồn khổ là vô minh, vô minh là không biết, không sáng suốt, cho nên suốt cuộc đời cứ lệ thuộc cái thân này hoài. Còn cái người mà ta không còn lệ thuộc, giác ngộ rồi đó, thì là ta với có ta tu tập có phước á, thì cuộc đời ta rảnh ra. Cho nên Phật tử biết cái gì mà nó hệ lụy quá là tôi ngưng lại đây. Hay là để có thời giờ nên tôi tu tôi học, mà cứ ăn là bận biểu. Trời, có nhiều người ăn uống cầu kỳ, nấu một bữa ăn cả buổi trời luôn. Nữ công gia chánh rồi ăn cái này sắc cái kia này kia, làm dọn là bữa ăn. Trời ơi, tôi thấy Phật tử nào mà nấu ăn mệt quá, tôi lên tôi thấy nó mệt quá, tôi ăn không được luôn rồi. Làm ăn đơn giản thôi, rồi con người cũng vậy, biết đạo rồi đó. Cho nên đường nguồn khổ là sự vô minh, cái gốc khổ của con người mình là vô minh, không biết thân này là vô thường. Cho nên cái thân mình nó chìm trong cái tự ngã, mà con người mình cứ cho rằng thân này thật, thân này là bền, nhưng mà không ai có trí tuệ nhìn thẳng vào vạn vật. Hãy nhìn vào vạn vật thì chúng ta sẽ ngộ ra được cái thân này, vạn vật này nó biến đổi theo mùa, thì cái thân này cũng vậy, đó là nó cũng bị sanh già bệnh chết. Đó là ý nghĩa về cái thân mà thiền sư dạy cho chúng ta. Và qua cái giới thứ hai á, thiền sư Vạn Hạnh nói cái giới thứ hai á, đó là triết lý về thân, và thứ hai là hành động. Là ngài nói rằng xá chi si hạnh việt đài, thịnh si như hạt sương rơi đầu cành. Đây là cái lời giải đạo chân thành của một người đã đạt đạo là Thiền sư Vạn Hạnh. Cái lời dạy của Ngài đó vạch ra chúng ta một cái con đường, một cái biện pháp đưa chúng ta vào giác ngộ, một cái tâm pháp giải thoát, đó là xá chi si thạnh diệt đài. Thịnh si như thế nào? Xương rơi đầu cành. Phật tử thấy á, Phật tử thấy cái hạt xương mà nó động trên cành cây á, hạt xương này mong manh vô thường, sáng thì xương nó động, trưa thì xương nó tan. Thì tất cả cái được, tất cả cái được, cái có hiện giờ đó theo thời gian là sẽ mất, không lâu dài như hạt xương kia. Thế mà chúng ta gặp thạnh thì vui, mà gặp si thì buồn. Mà tôi nghe rõ chưa? Tất cả những gì cái có đó rồi theo thời gian nó sẽ tiêu diệt hết, không bền chắc. Thí dụ bây giờ hôm nay tôi có mặt ở đây, tôi có thân xác này, tôi ngồi đây nói chuyện với Phật tử, nhưng mà cái có mặt tôi ở đây á, trên cuộc đời này á, nó bền hơn Phật tử. Một thời gian rồi nó cũng sẽ, chắc theo thời gian rồi nó sẽ không bền chắc, nó sẽ lâu dài, nó sẽ bị sanh diệt. Thì Phật tử ngồi đây cũng có mặt trên cuộc đời này, và mình có mặt trên cuộc đời này, mình có mặt trong gia đình, mình làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ trong cuộc đời này. Nhưng mà sự hiện hữu của mình ở trong cuộc đời này, trong gia đình, trong cái đạo tràng á, không bền. Một thời gian nào đó mất. Cho nên chúng ta phải biết quý trọng sự hiện hữu. Cha mẹ còn sống đời thì Phật tử hãy thương cha mẹ thật tình. Mẹ ơi con thương mẹ lắm, cha ơi con thương cha lắm. Có cái gì thì cứ việc mua cho bà ăn theo khả năng đi, đừng để bà chết rồi tiếc. Đa số chúng ta không sống với thực tại, không sống với hiện tại, không sống với cái hiện cái đang là, mà chúng ta sống với kỷ niệm không. Phật tử đồng ý không? Khi mẹ chúng ta chết rồi chúng ta đau khổ, là đau khổ vì cái gì? Đau khổ với kỷ niệm. Nhớ lại trong bao nhiêu năm qua mình sống với mẹ mình, bây giờ mẹ mình mất quá, nhớ lại những cái gì mẹ mình thương yêu mình. Có nhiều người ta đau khổ là đau khổ với kỷ niệm, đau khổ với cái ảo vọng đó mà. Thí dụ như giờ, ví dụ chúng ta hồi có cha mẹ chúng ta không quý, có vợ có chồng không quý, có những người thân yêu chúng ta không quý, hay là những người thân yêu đó quan tâm ta. Thí dụ chúng ta có mẹ đó, thì chúng ta đi đâu cái mẹ điện chúng ta hỏi con đi tới đâu rồi, con khỏe không, rồi khi mình về cái mẹ mình đó là hỏi thăm con về mệt không, hay mẹ thương yêu mình. Còn khi mà mẹ mình mất rồi, mình đi đâu có chết thì xe đụng ai hỏi thăm tới đâu, phải không Phật tử? Mà vậy mẹ còn sống sao không quý? Cũng như tôi đang ngồi nói chuyện này không quý sao? Quý không? Hay đợi tôi về là cái trời ơi nãy ông nói hay quá mà mình quên, là bưng trong ly nước, quên cúng ông nước để ông kháng nước ông về. Trời ơi nữa, ông về dưới bị xe đụng hay gì đi vòng trái que, sống với kỷ niệm không à? Phải không? Phải không? Cho nên Phật tử thương cha mẹ là về thương liền, lo cho bà liền, thương yêu bà liền. Phật tử có thương sư cô thì là lo liền, chứ đừng nói là để rồi nữa là sư cô mất hay là ông sư mất, nhà cha mẹ mất, cái người thân mất rồi, trời ơi đau khổ. Đa số chúng ta đau khổ rồi, đau khổ cái đã qua là cái kỷ niệm, Phật tử đồng ý không? Mà chúng ta lại không sống với cái đang là cái thực tại, là cái trước mắt đây. Cho nên thiền đạo, thiền sư Vạn Hạnh dạy chúng ta là dạy đạo là bằng cái thực hiện hành động đó. Đó, và chúng ta hiểu rõ rồi thì cuộc đời này có thạnh có si đó là vô thường. Khi thạnh thì chúng ta không có gì mừng, mà khi si chúng ta không gì buồn. Khi có tiền thì chúng ta không có gì vui, mà không có tiền không có gì khổ. Phật tử đồng ý không? Khi lúc chúng ta trẻ thì chúng ta vui, mà khi già chúng ta vui với tuổi già, chúng ta vui theo từng cái tuổi đời, rồi khi chúng ta chết chúng ta vui cái chết để rồi chúng ta tái sanh về cái cõi lành để giải thoát. Đừng tuổi già mà tiếc nuối tuổi xuân qua, rồi tuổi xuân đang tuổi xuân thì sợ tuổi già. Con người mà cứ lẩm cẩm như bà già 80 tuổi, bà già 90 tuổi, lẩm cẩm thương dai khóc mướn hoài. Cuộc đời vốn là vậy mà, thạnh hay si, theo duyên, chẳng có gì đáng vui hay buồn. Vì giá trị cuộc đời là con người, chứ không phải là cảnh vật. Giá trị của cuộc đời chính là con người chúng ta. Con người chúng ta nhận là sự vô thường. Cho nên con người mình là chủ, có khôn ngoan, hiểu biết. Thế mà chủ á, mà giữ không được thì cảnh vật này mất làm sao được. Con người mình là quan trọng, chứ không phải là tiền bạc là quan trọng. Có tiền để làm gì mà đói bụng gần chết không dám ăn, thèm tô hủ tiếu xương bánh xèo không dám ăn, cất tiền đó hoài để nhịn đói. Trời ơi là trời, rồi chết bỏ lại cho ai đây? Tôi nói đúng không Phật tử? Đúng không? Con người mình là chủ vạn vật. Cái nhà này mình ở, ví dụ bây giờ trời nực quá mà có máy lạnh thì mở cho nó mát, ngủ cho nó ngon đi. Trời ơi mở máy lạnh tốn tiền, rồi để ngủ vậy cái nó bệnh, ăn cái gì đụng chút cái tốn tiền, rồi là cái gì không dám ăn, có tiền cắt không biết làm gì nữa. Đó, đó, cho nên con người mình á, cái thân này là chủ mà nó không bệnh, nó còn chán huống chi là vạn vật chung quanh chúng ta. Cho nên khi chúng ta giác ngộ rồi, chúng ta phải xử lý phải như thế nào, chúng ta xài tiền thế nào chân chân. Có cái ông đó tự biết ông giàu có lắm, ông Phú Hộ giàu có lắm, nhưng mà ông trùm bữa hay là trùm. Cái bữa đó ông đi đò với thằng đệ tớ, cái khe chồng chành sao ông té, ông té xong ông chớ giới rồi. Cái thằng đệ tớ ngồi trên ghe nó la lên: "Ai cứu giùm ông chủ tôi thưởng 5 quan tiền." Ông vừa nghe vậy ông trời lên: "Mày trả chi mắc dữ vậy mày? 3 quan được rồi, mày 5 quan mắc lắm." Cái đã gần chết rồi á mà còn trùm sợ. Cái người ta nghe ổng vậy đó, người ta nghe ổng vậy đó, trời ơi, ta ghét không ai thèm cứu cho. Cuối cùng chết queo luôn. Bây giờ là dù bây giờ trong khi chết bỏ để ở nhà căn ngàn quan, mà bây giờ ta cứu 5 quan mà còn tiếc đòi trả 3 quan thôi. Thì ông nói là mình nó coi chừng á. Đúng không? Đó. Thì tóm lại ha, qua cái bài thơ này á, là chúng ta thấy thân người là biện chứng của triết lý mà cũng của hành động. Thân là vô thường, mà đã vô thường rồi thì hiểu được rồi, để xá chi si thảnh diệt đời, thảnh si như hạt xương rơi đầu cành. Thì tóm lại có nhiều người trên đời này á, khi bệnh nặng sắp chết á, thì nhớ tiền của còn hay mất, nhớ của hơn nhớ mình đang sắp chết. Có không tử? Gần chết rồi nhớ tiền, con ơi tiền má để. Rồi chết rồi đâu đầu thai, đâu siêu đâu, phải không? Yeah. Có người đã đời chết rồi nhớ tiền của hay nhớ mình, rồi cứ lo tiền của sự nghiệp mà không nhớ lo bản thân mình, tới giờ chết rồi không lo bản thân nè, chết rồi về đâu nè, chết rồi không biết được siêu hay đọa nè. Lúc đó thì buông đi, buông tâm niệm nhớ tiền nhớ bạc đi, để Nam Mô A Di Đà Phật thì mới nhất tâm bất loạn được. Đúng rồi tử, tới giờ chết rồi còn nhớ tiền đó, rồi không lo bản thân mình. Thậm chí có nhiều người á đem thân liều chết để được tiền của, phải không tử? Có nhiều người á là lấy tiền lấy của mà che, lấy người khôn á thì lấy của che thân, còn người ngu là lấy thân che của, ha, không giác ngộ cuộc đời từ thân cho đến cảnh vật là vô thường, đổi dời biến chuyển, có lúc thành lúc si, không dừng trụ không cố định, thì mình cũng phải xử sự theo cái vô thường đó, chứ đừng có buồn đừng có lo sợ hãi nữa. Đó là tâm pháp giải thoát. Phật tử nắm được chưa? Chúc Phật tử nắm được tâm pháp này mà cố gắng tu hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Thầm tâm vi diệu đó.